Chính phủ Việt Nam ngày 17 tháng 12 ban hành nghị định cho phép công an bắn người chống lực lượng thi hành công vụ, bất chấp những tranh cãi về nạn bạo hành trong ngành an ninh, với các trường hợp bị hành hung, bị thiệt mạng dưới tay công an, không ngừng gia tăng. Nghị định 208 bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 2 năm sau, nói, tùy theo tính chất mức độ vi phạm, người thi hành công vụ được sử dụng võ lực hoặc nổ súng để phòng vệ, tấn công, khống chế, bắt giữ những ai có hành vi chống đối. Nghị định ra đời giữa lúc ngày càng có nhiều vụ bị công an hành hung hay bị tử vong trong lúc bị công an câu lưu được phơi bày ra công luận qua các phương tiện truyền thông xã hội, khiến nhiều người lo ngại về khả năng leo thang bạo lực và đàn áp của lực lượng công quyền. Bộ Công an nói, thời gian qua, số trường hợp chống người thi hành công vụ không ngừng gia tăng. Trong khi đó, nạn công an tra tấn nhục hình gây chết người vẫn tiếp tục bôi đen thành tích nhân quyền của Việt Nam. Một ví dụ điển hình, ông Nguyễn Thanh Chấn, người vừa được tuyên bố vô tội sau 10 năm tù, tố cáo là bị hành hạ, bức cung, dẫn tới bản án oan, chung thân về tội danh giết người. Mới đây, tờ Trí Việt 24 giờ đăng tải hình ảnh một thanh niên tên Dương Văn Cao bị Công an Thanh Trị Hà Nội đánh đập toàn thân tím tái, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi được công an phóng thích vì không đủ bằng chứng buộc tội. Tại phía Nam, một nạn nhân khác tên Nguyễn Công Thủ ở Cà Mau đưa lên các trang mạng xã hội hình ảnh, băng ghi âm và hóa đơn bệnh viện, tố cáo bị Phó Công an xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau đánh đập ngay đồn công an hôm 18 tháng 12, khiến anh phải khâu 7 mũi trên mặt. Anh Thủ cho biết vụ hành hung xảy ra sau khi anh từ chối đóng phạt hành chính 500.000 đồng vì công an không chịu ghi biên nhận. Anh Nguyễn Công Thủ nói với VOA Việt ngữ.
Tôi mong muốn là cho mọi người cùng biết người làm việc ở pháp luật nhà nước Việt Nam mà lại hành hung người dân vô tội, để cho mọi người cùng biết để giúp đỡ con, để lòi con lại một chút công bằng cho con.
Trả lời chúng tôi, Phó Công an xã Tân Tâm phủ nhận việc hành hung nhưng nói rằng thương tích của anh Thủ là điều ngoài ý muốn.
Cái đó là không có. Để nộp phạt là không nộp phạt là hành hung thì ví dụ đó đâu phải.
Nhưng mà những cái bằng chứng mà trưng ra đó thì ông thấy như thế nào?
Cái đó tôi cho rằng vô lý.
Thế mọi việc diễn ra như thế nào hôm 18 tháng 12 thưa ông?
Với cái tính cách của nó về bên đây rồi, với cái tư cách nó không muốn hợp tác, hành hung là không có hành hung. Nó không nộp, nó bỏ nó về thì đằng này có xô nó vô. Xô nó vô thì có chúng vô cái cửa chứ không có ai mà đánh nó nha. Có nghĩa là từ trong phòng nó đi ra, nó đi ra thử ai làm gì nó. Rồi tôi mới xô vô thì chắc có thể là trúng cái cửa hay gì đó, chứ đánh là vụ đó là không biết.
Vụ việc xảy ra ngay trong đồn công an thưa ông?
Ngay chân mà cổng, ngay chân cửa luôn.
Ngay cửa đồn công an, dạ. Thưa ông, ở Việt Nam có ký với quốc tế là chống tra tấn, chắc ông cũng biết điều đó. Và việc mà công an bị tố cáo hành hung đó thì ông nghĩ như thế nào?
Cái đó là tôi đâu có làm, tôi đâu có biết.
Dạ, nhưng mà chắc ông cũng biết là trong ngành đó là có cái nạn bạo lực hành hung mà bị xã hội lên án bức xúc rất nhiều. Là một người trong ngành công an, ông nghĩ như thế nào về những cái cáo buộc đó?
Cáo buộc người ta muốn nói sao chị cũng nghe hả vậy?
Chúng tôi muốn ghi nhận ý kiến của người trong cuộc từ chiều thứ hai là từ phía người công an. Thì ông nói như thế nào ạ?
Thì người trong cuộc tôi thừa nhận tôi không có làm cái vụ đó, thì thành ra tôi không biết, còn muốn cái gì nó xuống xác minh. Chứ bây giờ nói như ta giờ tôi nói đúng, người khác nói đúng mà chỉ có tin hay sao?
Thưa ông, nhưng mà không có lửa thì chắc không có khói phải không ạ? Nhưng mà có cái tố cáo, có bằng chứng rõ ràng thì chắc phải có cái nguyên do.
Thì cái bằng chứng là xong rồi chỉ cứ xuống xác minh.
Nhưng mà có chuyện mà công an có ra tay làm cho dân bị thương tích ngay tại đồn công an đó, thì ông giải thích với công luận như thế nào?
Thì cái chị xuống xác minh bây giờ tôi cũng không giải thích chị kiểu sao cho nó thỏa đáng. Chuyện xảy ra thì có những cái nó ngoài cái ý muốn à, rồi có những cái nó bị ràng buộc hoặc gì đó, mình xuống xác minh để cho nó rõ, chứ còn bây giờ nói sao biết được nói.
Sau khi Việt Nam ký Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn hôm 7 tháng 11, Tổ chức Thế giới chống tra tấn OMCT đã kêu gọi Hà Nội chứng tỏ trách nhiệm và thiện chí bảo vệ nhân quyền bằng hành động cụ thể hơn là những lời tuyên bố khoa trương. Tổng thư ký OMCT, ông Gerald Stabenrock, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Đáng quan ngại là nạn tra tấn ở Việt Nam thường được bưng kín và rất khó đưa ra ánh sáng. Nếu không có một xã hội dân sự độc lập có thể vào những nơi giam giữ để theo dõi, lập hồ sơ báo cáo, thì chúng ta không bao giờ biết được bức tranh toàn cảnh thật sự như thế nào.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài VOA, luật sư Đặng Dũng thuộc luật sư đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói, Việt Nam tham gia rất nhiều công ước quốc tế, nhưng thực tiễn vẫn nói một đằng, làm một nẻo.